This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình những câu chuyện ý nghĩa và thú vị sau đây. Một câu chuyện thú vị đầu tiên anh em chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị có tên là Xuân Hạ Thu và Đồng, thưa quý vị. Thử nghĩ xem chúng ta sẽ được gì, chúng ta sẽ mất gì khi mà cứ luôn chạy theo những cái thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn chờ đợi những gì không dành cho mình. Và thưa quý vị, có một cái câu chuyện như sau kể rằng, khi mà mùa xuân chuẩn bị ra đi, thì mùa hè đến. Mùa hè mang đến cho mùa xuân một bó hoa hồng rất đẹp. Và mới nói, mùa xuân ơi, mùa xuân hãy tin tôi đi hả? Tôi yêu em. Ở lại với tôi nha. Chúng ta sẽ cùng đi chơi đến tất cả những nơi mà em muốn nha. Nhưng mùa xuân không yêu mùa hè. Và cô đã ra đi. Mùa hè buồn, buồn lắm. Đó. Mùa hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh cũng trở nên rất là nóng. Sau một thời gian thì mùa thu đến, mang theo rất là nhiều những trái cây ngon. Mùa thu rất yêu mùa hè. Cô không muốn mùa hè phải buồn. Và cô đã nói như sau. Mùa hè ơi, đừng có buồn nữa nha. Hãy ở lại với em đi nha. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh nha. Nhưng với mùa hè, mùa xuân mới là tất cả. Và anh đã ra đi. Mùa thu thấy như vậy khóc 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 nhiều lắm quý vị ơi. Mọi thứ xung quanh trở nên như thế nào, ướt át quá trời luôn. Rồi một thời gian sau, mùa đông lại đến, mang theo cậu con trai của mình tên là Băng Giá. Những giọt nước mắt của mùa thu đã làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho mùa thu. Nè mùa thu ơi, hãy ở bên tôi nha. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng ha. Tôi sẽ hát cho em những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi nha. Không, Băng Giá ơi, ở bên anh tôi sẽ luôn tôi cảm thấy lạnh lẽo thôi. Và thưa quý vị, mùa thu đã ra đi. Băng Giá thì buồn lắm, gió thì thổi mạnh nữa. Chỉ trong một đêm, mọi thứ đã trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa đông thấy con như vậy thì rất là lo lắng, bà mới nói. À, tại sao con không có yêu mùa xuân? Cô ấy đã đến và hứa và là sẽ mang lại hạnh phúc cho con mà.
Không, mẹ ơi, con không có thích. Chúng ta hãy rời bỏ đi đi.
Dạ, họ đã ra đi. Chỉ còn lại một mình mùa xuân. Cô khóc. Nhưng rồi bất chợt mùa xuân nhìn ra xung quanh.
Ôi, tại sao mình lại phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ, mình rất là xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không có nhiều. Tại sao mình không làm những cái việc mà có ý nghĩa hơn hả?
Và mọi thứ như sống lại, thưa quý vị. Cây cối xanh tốt, ra hoa, đâm chồi, nảy lọc. Thưa quý vị, trong chúng ta có bao nhiêu người được như mùa xuân, kịp nhận ra lối đi dành cho mình vậy? Và những ai còn giống như mùa hạ, mùa thu, cũng như là anh chàng Băng Giá đó. Mãi khổ đau khi không đạt được ước muốn, những ước muốn không thể thành hiện thực được.
Và thưa quý vị, mời quý vị nghe câu chuyện về hai con chim gáy. Có hai con chim gáy rất thân với nhau. Hít tha thẩn xuống đồng lượm từng hạt lúa, chúng lại bay lên ngọn tre râm ran tiếng gù. Cứ tha hồ mà dồn dập, mà khoan thai, có khi nhẹ nhàng như lời tình tự. Bỗng chẳng may một anh bị con người bẫy đem về nuôi. Anh kia liền đi tìm bạn mới. Mặc dù được chăm sóc chu đáo, nhưng bị giam hãm trong lòng, phần thì nhớ da diết cánh đồng quê, phần thì nhớ bạn. Chim cất lên những tiếng ai oán não nùng. Nghe tiếng than của bạn, anh chim gáy ở ngoài cũng tìm đến thăm. Thấy bạn mình được ở trong chiếc lồng son, có thức ăn nước uống đầy đủ, anh ta ganh tị nói:
Tưởng khổ cực lắm, trời ơi, hóa ra phúc đức ông cha bảy đời để lại mới có được một kẻ mà nâng niu chiều chuộng cùng thăng giảng. Thăng giảng cái nỗi gì hả?
Anh chim trong lòng nghẹn ngào không thốt nên lời. Thấy thế, anh chim ở ngoài nảy ra ý định mình muốn vào đó, nhưng có cả hai thì thức ăn sẽ ít đi, chỉ bằng tìm kế cho nó bay ra để ta vào tha hồ mà chén. Nghĩ vậy, anh ta liền dùng lời ngon ngọt dụ dỗ:
Nè, muốn thoát thân thì nhịn ăn chi vậy, giả giờ chết đi hả? Chủ nó sẽ bắt ra nó xem thử đó, lúc ấy nhanh chân mà tẩu thoát nghe.
Quả thật, bằng cách đó anh chim nọ được vùng vẫy nơi trời cao và say sưa cất giọng trầm bổng. Còn anh chim ở ngoài lại cứ quanh quẩn bên chiếc lồng, tất nhiên được vào trong dễ dàng, được no nê, nhưng anh ta mới nhận ra sự cô độc tù túng. Từ đó, chim càng lười biếng, không cất nổi tiếng gáy. Người chủ thấy thế cũng chẳng còn săm soi, chăm sóc như ngày xưa nữa. Nhiều hôm phải nhịn đói, nước mắt lưng tròng, thân hình tiều tụy, trông mà tội nghiệp. Anh ta liền dở chiêu cũ, nhưng có ai mà dạy nữa. Lúc này, anh chim gáy nọ mới nhận ra rằng, sống mà chỉ vì miếng ăn thì đó chỉ là kiếp sống thừa.
Vâng, thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện cũng có cái tên là Tình yêu và Thời gian, thưa quý vị. Ngày xưa, các vị thần hạnh phúc, khổ đau, tình yêu, giàu sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung trên một hoang đảo. Rồi một hôm có một cơn đại hồng thủy tràn đến và cái hòn đảo xinh đẹp sắp chìm ở trong biển nước. Tất cả các vị thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền để lánh nạn. Riêng thần tình yêu bởi vì quá nghèo cho nên không có nổi một cái chiếc xuồng con để ra đi. Thần mới đành phải ngồi lặng im và chờ đợi đến giây phút cuối mới quyết định hóa giang các vị thần khác. Khi thần giàu sang đi qua thì thần tình yêu mới liền nói: Anh ơi, anh mang tôi đi cùng ngang. Ai, không có được đâu nha, không có được đâu. Tôi có bao nhiêu là vàng bạc phải mang theo đây nè. Sao còn chỗ nào mà cho bạn được nữa. Rồi sau đó thì đến ông thần có tên là thần Phù Hoa, đến trên một cái chiếc thuyền lộng lẫy. Chị ơi, chị Phù Hoa ơi, xin hãy thần tình yêu chưa dứt lời thì thần Phù Hoa đã nhăn mặt: Nè, hơi trong anh ướt sũng thế kia thì làm sao tôi có thể cho anh lên thuyền được nữa, anh sẽ làm bẩn thuyền tôi đó nghe chưa. Và cùng lúc đó thì thần khổ đau lại đến gần: Anh ơi, anh cho tôi đi với nghe. Tôi bất hạnh, tôi buồn chán quá à. Tôi chỉ muốn ở lại một mình thôi. Thần hạnh phúc đi ngang qua cũng như vậy. Ông ta hạnh phúc đến nỗi mà không nghe được tiếng kêu cứu của thần tình yêu. Bỗng có giọng nói của một cụ già:
Này tình yêu, tôi sẽ đưa anh vô đất liền ngang.
Thần tình yêu nghe thế như liền chạy nhanh đến cái thuyền của cụ già. Quá vui mừng vì thoát nạn, thần tình yêu lại quên hỏi tên cụ già tốt bụng nữa. Và khi tất cả các vị thần đến được đất liền, thì cụ già lẳng lặng mà bỏ đi mất. Khi đó thì thần tình yêu mới sực nhớ là đã quên cảm ơn người mà đã giúp mình thoát khỏi cái hiểm nguy.
mới bèn quay sang hỏi thần kiến thức rằng thì là: "À, thưa ông, cụ già vừa rồi giúp tôi khi nãy tên gì vậy?" "Ồ, đó là thần thời gian đó." "Ồ, thần thời gian hả? Nhưng mà sao ông ta lại giúp tôi vậy?" Vị thần kiến thức mỉm cười đáp: "Ồ, bởi vì chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào thôi đó hả?"
Và câu chuyện về cuộc kiểm nghiệm, mời quý vị cùng nghe. Có một anh vẹt sau khi học được vài ba tiếng người thì lấy làm hãnh diện và tự phụ lắm. Anh ta tuyên bố: "Ta biết nói tiếng người, từ nay các người sẽ không bao giờ nghe ta nói một lời nào bằng tiếng chim nữa nha." Mấy chị chim chì vôi vội thốt lên: "Ồ, thông minh làm sao, anh ta chỉ nói bằng tiếng người, anh ta khinh rẻ tiếng chim." Bác quạ già hỏi: "Anh ta biết nói tiếng người ư, thì đã sao, thế càng tốt. Nhưng như thế không có nghĩa là anh ta thông minh hơn tất cả những kẻ khác. Tôi cũng biết nói tiếng người, nhưng chưa bao giờ tôi cho mình là một nhà thông thái." Mấy chị chim chì vôi năn nỉ: Thế thì bác nói đi, nói với anh ta bằng tiếng người đi. Chúng em cam đoan là anh ta chẳng bao giờ nói với bác bằng tiếng chim đâu. Đấy, rồi bác sẽ thấy nha." Bác quạ nói: "Nào, để tôi thử xem." Nói rồi bác nhảy sang cành cây nơi anh vẹt đang ngồi với vẻ quan trọng. "Chào anh vẹt." Bác quạ cất tiếng chào và tự giới thiệu bằng tiếng người rất rành rẽ: "Tôi là quạ." Anh vẹt cũng đáp lại bằng tiếng người rất trịnh trọng: "Vẹt là thằng ngu, vẹt là thằng ngu, vẹt là thằng ngu." Mấy chị chim chì vôi thán phục reo lên: "Bác nghe thấy chưa, anh ta đã làm cho bác tin rồi chứ. Anh ta nói toàn bằng tiếng người, bác tin rồi chứ?" "Vâng, tôi tin và tôi công nhận là anh ta nói rất đúng."
Vâng, kính thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình những câu chuyện ý nghĩa và thú vị do Như Tuyền Hoàng Tính hầu gửi đến cho quý vị những cái câu chuyện rất là thú vị, thưa quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi gửi đến cho quý vị câu chuyện được mang tên là Tính Lầm, thưa quý vị. Câu chuyện như sau: ngày xưa, có một anh sói lười, nhà cửa của anh chẳng bao giờ anh quét dọn, anh sửa sang, nó bẩn thỉu, nó rách nát lắm, nó chỉ trực chờ để mà nó sụp xuống thôi. Một hôm thì bác voi đi qua, chẳng may đụng nhẹ vào và làm đổ cái mái nhà của anh sói đi.
Xin lỗi anh bạn nha, tôi sẽ sửa ngay cho anh nha.
Bác voi nói với anh sói như vậy. Và sau đó thì bác voi vốn là một người rất là giỏi giang lắm, cái gì cũng biết và không có sợ công việc. Bác mới liền lấy búa, lấy đinh rồi sửa ngay cái mái nhà cho anh sói, và mái nhà cũng đã trở nên chắc chắn hơn trước.
Rõ ràng là lão ta sợ mình nha.
Anh sói bụng bảo dạ như vậy.
Thật đau là phải xin lỗi, sau đó còn phải sửa lại cái mái nhà. Mình phải bắt lão ta làm cho mình một cái nhà mới luôn ha. Lão sợ ắt là phải lão phải nghe ta nha. Nè, đứng lại.
Con sói quát bảo với voi như vậy:
"Mày làm cái gì, cái thói gì thế hả? Mày tưởng mày có thể mày bỏ đi một cách dễ dàng vậy hả? Làm đổ nhà người ta, đóng qua lo được mấy cái đinh rồi đỉnh chuồn hả? Biết điều á thì đi mà làm cho ta một cái mái nhà mới nha, cái đồ súc sinh. Bằng không á, ta sẽ cho một bài học nha, đừng hòng á mong thấy lại bà con thân thích nha, nhanh lên."
Nghe sói nói những cái lời ấy, bác voi thì cũng không nói gì cả. Bác cũng lẳng lặng, bác cắp ngoan ngang bụng sói ném xuống hồ nước bẩn, rồi mới đè bẹp dí nhà sói:
Nè, nhà mới nè.
Bác voi nói rồi mới đi thẳng. Khi mà tỉnh dậy thì sói ngạc nhiên, sói tự hỏi:
Ê, mình thật không hiểu gì hết trơn nha. Lúc đầu á, lão có vẻ lão sợ mình, đã xin lỗi tử tế rồi. Vậy mà sau đó mà lại hành động, trời ơi, hành động như thế này nè, thiệt là không sao hiểu nổi nha. Chú mày ngu lắm.
Nhìn thấy hết mọi chuyện, bác quạ già nói:
Chú mày đã không hiểu một sự khác nhau giữa người hèn nhát và người được giáo dục tốt đó hả?
Vâng, và mời quý thính giả nghe tiếp một câu chuyện khác. Tình thương giàu sang và thành đạt. Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có ba cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói: "Tôi không quen biết các cụ, nhưng chắc là các cụ đang đói bụng lắm. Vậy xin mời các cụ vào nhà tôi dùng một chút gì cho ấm bụng nha."
Dạ, ông chủ có ở nhà không thưa bà?
Dạ, thưa không, nhà tôi đi làm chưa về ạ.
Thế thì chúng tôi không thể nào vào nhà của bà bây giờ được. Bà ơi, không thể nào vô được.
Đến chiều khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện cho chồng nghe. Nghe xong người chồng bảo vợ:
Vậy thì bây giờ em hãy ra, em mời ba cụ ông vào đi ha. Nói với mấy cụ rằng là anh đã về nè, và muốn mời họ vào nhé.
Người vợ làm theo ý của chồng, bà bước ra sân, mời cả ba bà cụ cùng vào.
Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà của bà cùng một lúc được.
Họ đồng thanh đáp như thế, thì người phụ nữ ngạc nhiên hỏi: "Vì sao lại thế thưa các cụ?" Một cụ già bèn đứng dậy từ tốn giải thích:
Cụ ông này á, tên là Giàu Sang, còn kia đó là cụ ông Thành Đạt. Và còn lão già đây, tức là lão già Tình Thương đó hả? Bây giờ bà hãy vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nha.
Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng nghe. Người chồng vui mừng nói:
Vậy thì tuyệt quá nha. Vậy thì tại sao mà chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vô trước? Cụ là một cái điềm phước rồi đây, sẽ cho chúng ta rất là nhiều tiền bạc của cái sung túc.
Nhưng người vợ lại không đồng ý. Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không mời cụ Thành Đạt vào trước chứ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và mọi người kính nể. Cứ thế hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định. Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng, bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ: "Ba mẹ ơi, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi? Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp, và ông già sẽ cho gia đình chúng ta thật nhiều hạnh phúc." Người chồng suy nghĩ rồi nói:
Có lẽ con gái mình nói đúng đó. Vậy thì em hãy mau em ra ngoài, em mời cụ Tình Thương vô trước đi vậy hả?
Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời: "Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương làm vị khách mời đầu tiên vào với gia đình của chúng tôi." Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chậm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương. Rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ Giàu Sang và Thành Đạt hỏi: "Tại sao hai cụ cũng cùng vào theo? Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc hay sao?" Khi ấy hai cụ kia cùng trả lời:
Nếu bà mà mời cụ Giàu Sang và hay Thành Đạt tôi đây á, thì chỉ một trong hai chúng tôi vào nhà được thôi. Nhưng vì bà mời cụ ông Tình Thương, cho nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo thôi. Bởi vì ở đâu có Tình Thương thì ở đó sẽ có Giàu Sang và Thành Đạt đó bà.
Thưa quý vị, vừa rồi đó là một câu chuyện Tình Thương, Giàu Sang và Thành Đạt cũng đã kết thúc cho chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa. Thú vị lại nơi đây. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào tuần sau. Cảm ơn quý vị.